Bác sĩ Lưu Xuân Hằng là người từ Việt Nam. Ngày hôm nay thì ông đang ở xứ Canada và chúng ta được hân hạnh đón tiếp ông và ước mong ông chia sẻ sự sáng suốt của ông với chúng ta ngày hôm nay trong cái cơ quan Inner Peace Foundation.
Hôm nay là tôi cũng có duyên lành đến đây hàng năm và được sự tiếp đón của quý vị. Và chúng ta cũng đồng trong một ý thức muốn đem lại sự thanh tịnh cho bản thân của mọi cá nhân. Nhưng mà muốn có sự thanh tịnh đó, chúng ta phải làm thế nào? Phải dùng thế lực hay là dùng bùa phép mới đem lại sự thanh tịnh cho chúng ta? Vì thật chúng ta đã có sẵn sự thanh tịnh từ nhiều năm trước. Vì hiện tại cuộc đời thay đổi và nó lôi cuốn chúng ta, làm cho chúng ta động loạn và quên khả năng sẵn có của chính mình mà thôi. Bây giờ chúng ta thấy rằng sau cái động loạn là cái thanh tịnh, sau cái đau khổ là hạnh phúc. Quý vị là một phần hồn tại thế, chưa hoàn tất và chưa toàn thiện. Cho nên chúng ta phải làm sao cho nó toàn thiện hơn. Lấy gì chứng minh chúng ta chưa toàn thiện? Chúng ta chưa toàn thiện và chúng ta bị giam hãm trong cái cơ năng của bản thể eo hẹp này và không có giải thoát được. Mọi người chúng ta đều biết có hồn nhưng mà hồn không có thoát ly được. Tại sao không thoát ly được? Vì chúng ta thiếu thanh tịnh và sáng suốt. Tại sao mọi người hiện tại trên thế giới bắt đầu đi tìm con đường thiền? Thiền để làm gì? Thiền để lập lại trật tự sẵn có trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tâm thức của chúng ta là vô cùng, không có người nào chịu thua người nào hết. Từ vua tới dân cũng đồng hít vô và thở ra chung một nhịp thở của Thượng Đế mà thôi. Chúng ta thấy rõ sự công bằng đã về với ta trong tâm thức. Và cái cảnh đó là cảnh đời đời bất diệt và không có bao giờ có khí giới nào có thể tiêu diệt cái tình thương và đạo đức của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta mới chứng minh rõ là chúng ta đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Mỗi người đều mắt mũi tai miệng mà nhìn ra khác nhau hết, cả triệu triệu tỷ người trên thế giới đều khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Mỗi người có mắt mũi tai miệng đồng một khuôn mà khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau bằng một luồng điện. Cho nên cái hào quang vô cùng tận của Thượng Đế đã ân chiếu cho mọi nơi mọi giới, kể cả sạn cát tới cây cỏ. Cho nên mọi trình độ đều khác nhau. Mà muốn có một thể xác con người phải cấu trúc từ mọi trạng thái mà có. Cho nên quý vị đã thấy nhiều khi khả năng của một hộp cát có thể biến thành cái ly trong lành như thế này được. Qua cơn điêu luyện, qua lửa 3000 volt nó mới thành tựu và nó phải bằng lòng hợp tác với các giới nó mới thành tựu một cái ly tốt đẹp. Do ai điều khiển? Do tâm linh. Tâm linh liên hệ với ai? Liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên sự cấu trúc siêu nhiên hiển hiện trước mắt chúng ta mà chúng ta không thấy. Chúng ta nuôi sự tâm tối và chỉ giữ lấy sự tranh chấp, không chịu mở thức hòa đồng, hòa ái tương thân. Biết chúng ta từ con một nhà chứ không có chia ra gia này gia nọ nữa nếu chúng ta biết về phần hồn. Mỗi người chúng ta có quyền hướng thượng tới vô cùng. Chúng ta có tam giới, thiên giới là bộ đầu của chúng ta. Tâm giới là cái sự dâm tánh tại thế để xây dựng cơ độ. Còn cái địa lực là cái thể xác của chúng ta. Cho nên ở thế gian chỉ sử thường thường sử dụng cả hai lực thôi. Biết yêu thương, biết tranh chấp, biết giành giật, đó là dâm tánh. Thành công thì tạm vui một chút, nhưng mà thất bại lại buồn rầu, càng ngày càng suy lụy hơn, yếu ớt hơn. Càng ngày càng yếu thì cái lực ngũ hành nó lôi cuốn chúng ta và chúng ta sẽ xuống thấp hơn sức mạnh của ngũ hành. Trong ta có tim gan tỳ phế thận là đại diện cho ngũ hành. Ai làm chủ? Sự sáng suốt của chúng ta đang điều khiển cái cơ thể này. Cho nên cái cơ thể này liên hệ không ngừng nghỉ với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta không còn cái chết và buồn tủi nữa. Chúng ta là con của Thượng Đế. Chúng ta đại diện Ngài cai quản một tiểu vũ trụ này. Ý chí chúng ta là vô cùng. Quý vị hẳn cũng đã sống trong cái cảnh sung sướng và trong cái cảnh đau khổ. Đến lúc đau khổ, bất mãn đó, rồi có cái lực hồi sinh hòa giải khác. chúng ta thấy sự hiện diện của con ruồi, khoa học ngày hôm nay giết biết bao nhiêu nhưng mà vẫn có sự hiện diện của con ruồi tại mặt đất. Ông trời còn có luật trời. Chúng ta cũng bị chết nhiều lần rồi, nhiều kiếp rồi, ngày nay vẫn còn ngồi đây. Nhiều người tu thiền đạt được thanh tịnh, thấy tiền kiếp của chúng ta đã làm nhiều điều sai quấy và chúng ta tiếp tục đi lên thay vì đi xuống. Đừng nói chúng ta không có khả năng biết tiền kiếp của chúng ta là người đủ khả năng để biết tiền kiếp và dự định tương lai cho chính mình. Hiện tại, khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy vật chất cũng có thể lên cung trăng được. Cũng là do phần hồn điều khiển, nếu mà người không có phần hồn không có đem được cái vệ tinh lên cung trăng. Sự cấu trúc đó là do sự cấu trúc của ngũ hành mà thôi. Thì bây giờ chúng ta là đang làm chủ của cái chuyện thiên địa này, thì chúng ta là người trách nhiệm và điều khiển ngũ hành, hay là ngũ hành điều khiển chúng ta. Cho nên khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta không có lo, chúng ta không có quyền chuyển hạn sự sống, nhưng mà có quyền sửa chữa cho tâm linh chúng ta càng tốt hơn, và học nhẫn học hòa chúng ta mới tiến tới vô cùng. Cho nên ở đây, ở thế gian có nhiều người, nhiều thần thánh xuống thế gian mượn xác để tu, lập chùa lập miếu, mượn xác nhập vô thể xác để nói này nói kia nói nọ, là để tu, lập công quả để tu. Cảnh đời là bãi trường thi, mọi người không bằng lòng rồi phải bằng lòng để tu tiên. Cho nên tốt nhất là tu tại thế, chết rồi tu chậm hơn. Hẳn quý vị cũng đã nghe qua có địa ngục, có thiên đàng. Địa ngục ở đâu? Địa ngục ở dưới sức khúc của ngũ hành. Cho nên khi những người làm việc sao cái và trong cái giờ phút lâm chung của họ, họ sẽ xuất ra bởi bản thân chết lúc đi đó là yếu, chỉ có ma quỷ trơ sức họ không. Còn đối với người tu mở tâm lớn rộng và luôn luôn tập trung ở đỉnh đầu hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, cho nên tới giờ phút lâm chung chỉ biết đi lên không biết đi xuống. Cho nên địa ngục trong tâm của mọi người và thiên đàng cũng trong tâm của mọi người là vậy. Cho nên chúng ta biết hướng thượng thì chúng ta giải thoát ngay tại thế. Thích Ca Mâu Ni đã có quyền thế trong tay nhưng mà Ngài phải bỏ vì Ngài không tự cứu Ngài được. Cho nên Ngài phải cứu Ngài mới ảnh hưởng chúng sanh được. Suzuki cũng vậy. Đạt được thứ sự công bằng mới đem lại sự quân bình thuyết giảng cho chúng sanh. Thì tới ngày Ngài bị đóng đinh, Ngài cũng xin ân trên tha cho chúng nó vì chúng nó chưa hiểu nó. Thay vì đó không có hứa đem chúng ta lên thiên đàng. Nếu chúng ta chịu đi như Ngài, chúng ta sẽ đến với Ngài. Sau cái khổ là hạnh phúc, chúng ta đã chứng minh rõ ràng. Chỉ sự khi cũng phải chịu khổ để cứu độ chúng sanh, ảnh hưởng chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni cũng vậy. Có chức vua không làm mà đi ngồi trong rừng tu với thu dữ. Quý vị hiện tại đang sống trong hoàn cảnh nào? Ngoài ý muốn của quý vị mà thôi. Kích động và phản động. Từ nhỏ lớn lên muốn có vợ có chồng để đạt hạnh phúc. Mà tới bây giờ chưa tìm ra hạnh phúc. Nếu quý vị là người thiền, quý vị mới thấy rõ hạnh phúc. Quý vị biết trở về với quý vị và điều khiển lấy quý vị và sử dụng sáng suốt của quý vị mới thấy là hạnh phúc. Thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng trách nhiệm của ta nặng. Chúng ta biết yêu đời mà không biết yêu thể xác thì chúng ta có trách nhiệm. Cái thể xác này là cái thể xác quyền vi cũng khác gì căn nhà tốt cho chúng ta ở. Mà chúng ta không chịu lo quét dọn thì chúng ta sẽ bị động loạn nhiều hơn. Cho nên thiền là để lập lại sự thiền giác trật tự mà thôi. Còn cái ý chí vô cùng là quan trọng, là hạnh tu. Tôi có dịp cũng đã nói chuyện tại đây và nói rằng thế giới bắt đầu thay đổi lần lần. Ngày nay quý vị thấy, kinh tế suy thoái, chính trị thay đổi, rồi con người sẽ đi tới chỗ đau khổ và chết rất nhiều tương lai. Vật chất sẽ thay đổi để cho phần hồn thức tâm. Chúng ta đi nhà thờ nghe rằng hồn bất diệt mà không biết sự bất diệt ở đâu. Chúng ta phải ở trong hoàn cảnh đó và chúng ta thoát ra mới thấy rằng hồn chúng ta là bất diệt. Chúng các vị phải ở trong chỗ đau khổ, các vị mới thấm nhuần trong sự đau khổ mà từ sự đau khổ thoát ra, các vị mới thấy rằng không có cái gì đau khổ tại thế. như căn nhà này hiện tại rất tốt, có trật tự. Nhưng mà trước khi muốn có trật tự này phải rất khổ mới có. Chứ không phải nó bay tới cho chúng ta được đâu. Cho nên thiền là mình phải tự giác và tự hành, tự tiến. Để xây dựng dũng trí của chính chúng ta. Chúng ta không còn cái sự chết chắc hàm dọa nữa. Chúng ta phải sử dụng khí giới tình thương và đạo đức trên hết. Khí giới đó không bao giờ bị tiêu diệt. Quý vị không có tình thương và đạo đức, quý vị không có ngồi đây nghe đạo. Cho nên quý vị đã đi nhà thờ là tìm lịch sử của Chúa, tìm đi chùa chiền để tìm lịch sử của Phật. Ngày nay sự thành công của Ngài qua biết bao nhiêu sự thử thách, nhưng mà ý chí Ngài không bao giờ thay đổi. Ý chí quý vị vào trong một cái hội để khai triển sự hòa bình của tâm linh thì phải ý chí đó luôn luôn vun bồi khả năng sẵn có của chính mình và tự tin tự tiến mới thành đạt. Rốt cuộc chúng ta mọi người phải thực hành. Cảnh vợ chồng tại thế cũng là học bài và trả bài mà thôi. Chúng ta bằng lòng học ngay trong gia đình thì chúng ta cũng thấy cái sự chiều sâu rộng của các cả không vũ trụ. Khối óc con người chứng minh trời Phật. Nếu chúng ta tập trung rồi thì chúng ta sẽ thấy tất cả. Của đó là của mọi cá nhân được hưởng. Chúng ta là con Thượng Đế, không thiếu một cái gì hết. Bên Phật giáo cũng có nói, Đức Phật cũng nói thiên thượng nhân gian di ngã độc tôn là từ trên trời dưới đất cũng vì ta mà thôi. Không phải riêng cho một vị Phật mà riêng cho tất cả. Cho nên Phật là vô danh, không phải chỉ định hình tướng đâu. Cho nên nếu mà chúng ta trở về với cái hình tướng là chúng ta sẽ bị gạt. Mấy giờ trong sự hiểu tùy theo trình độ của quý vị và với tôi, chúng ta hiểu trong sự hiểu không có hình tướng. Chỉ cần có cái thức mở và truy tầm mà thôi. Cho nên hôm nay tôi có dịp đến đây thăm quý vị và tôi cũng ước mong rằng sự đóng góp của quý vị có những nhiều câu hỏi, những nhiều thắc mắc và tôi sẽ sẵn sàng phúc đáp tùy theo trình độ. Cảm ơn sự hiện diện quý vị.
Thưa Thầy, nhập nguyệt quang là sao? Người đời nói chỉ có vật chất của thái dương hệ thôi. Thưa Thầy, vậy liên quan và cái vật chất khác nhau thế nào?
Vật chất không có điển, không có liên quan, không có nguyệt quang, không có nhiệt quang chiếu thì vật chất không có giá trị. Nó nhờ cái luồng điển đó, hai luồng điển nó nung nấu và xây dựng cho nó tiến hóa. Nhiệt nguyệt quang đang xây dựng cho vật chất tiến hóa, nó liên hệ mặt trăng mặt trời và các vì sao không được nghĩ. Chứ không phải vật chất có cơ thể thiên hóa. Cho nên các bạn thấy rõ cái cọng cỏ đang cầm đó. Không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển cái càng không vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được, đâu có ra rễ được, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu? Là điển. Con quăng quăng ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt phạm không thấy cái tinh, nó có cái tia điển sống của nó. Từ từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con mũi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần hội tụ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ vô ghề hung ác mà biến còn có chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đập cho người ta. Thấy rõ chứ. Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì. Chừng nào nó ăn năn rồi bề trên mới chuyển cho nó qua một thiết khác thì may ra nó được sanh tồn, còn không thì bị giết mãi mãi. Đó cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn có chút xíu đó, mắt phàm đâu có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư Thiên các bạn chửi đi, không có phạt đâu. Không có thể sử dụng ác ý được, ông Thượng Đế cũng vậy, không sử dụng ác ý được. Ông chỉ thương và ông giúp các bạn mà thôi. Các bạn gan đi gặp đi. Ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế, có thể Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà thôi. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn kiếm đó. Roi của Ngài là dẫn kiếm và mở trí. Chứ không phải cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. đó là cũng lên giao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hương thiện, phải ngài cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục chu kỳ tôi không dám đọc. Thế gì mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi nữa mà không biết. Cái đó là cái cứu, cái địa ngục chu kỳ là cứu chúng ta giải thoát những cái sự có thể xảy ra nguy hiểm tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu, không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc cái địa ngục chu kỳ, khép vào cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cho địa ngục chu kỳ không có làm cho các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đó.
Thế thầy sẽ nói là nếu mà làm tội thì trong 20 năm sẽ phải trả nghiệp ngay. Sẽ có những người rồi mới 17, 18 tuổi làm tội, làm sự tội nặng, sẽ chết năm 21 tuổi thì lần sau có thời gian.
Thì đó nó sẽ luân hồi, nó làm tội, nó phá hoại xã hội. Thì anh đọc cái luân hồi du ký cũng thấy được cái đó cặp tôi. Luân hồi lên làm chuột là cũng. Thấy không? Tất cả cảnh sát đương bắt đó, là con mèo đó. Làm con chuột là bị con mèo mặc thế, coi chừng. Cứ có luật hết tội ai đọc cái luân hồi du ký coi.
Kính thưa thầy, có một bản đạo phân tách. Chiều nay, thầy là đại diện cho thể trí, kim thân là thể bi, huyền khung tối cao thượng đế, tượng trưng cho thể dũng. Xin thầy cho con lời minh giải.
Đó là chỗ kêu bằng chỗ làm việc. Còn cái căn bản mà tôi giải thích từ sơ mơ đó là cái căn bản bên trên. Cái đó bất di bất dịch. Còn cái chuyện làm việc này do người nào có hạnh tu cao thì cái luồng điển đã chuyển tới để làm việc. Mà không phải riêng của mấy người này. Góc nào có trình độ tu học, ba luồng điển nó cũng chiếu thẳng tới. Vì nhưng các bạn chịu tu, các bạn cũng làm việc như vậy. Cái đó là cái chuyện làm việc ở một góc thôi. Còn cái chuyện tối cao, tối thượng ở bên trên như tôi cách nghe sơ mơ đó. Bạn phải để ý chỗ đó. Các bạn mới có cơ hội trình diễn đăng trở lại. Còn cái ý là ai những người phàm mà nhiều khi cặp mắt của chúng ta nhầm lẫn, ôm cái xác mà không ôm cái chân lý để đi, thì chúng ta chết. Cho nên tôi phá mê phá chấp cho các bạn và cho các bạn thấy rằng cái tuyệt đỉnh của Đại Thiên Định, Đại Thanh Định ở trên đó. Các bạn cứ nhắm đó mà đi tới là không có bị lừa, không bị gạt. Còn cái chuyện làm việc ở đây nó tùy duyên độ hành mà thôi. Thế xác còn bình an, còn nói đạo. Thế xác hết bình an thì sẽ tắt những cái âm thanh đó và chuyển âm thanh khác. Chúng ta thế xác cũng như cái máy thôi, mà luôn điển đó là thường trực. Luôn luôn chiếu, hành sự. Chí là để hành sự mà thôi. Còn đại thanh tịnh mới là chủ của tất cả càng không vũ trụ. Cho nên các bạn học, đã lỡ học thì học cho hết và hiểu gốc gác nó như vậy. Không bị lầm lạc. Con ma con quỷ cũng thể hiện làm thượng đế, rồi đây nó sẽ gạt các bạn. Các bạn nhớ rằng ta phải tu, trì kỳ trí tu, dọn tâm lành, lắp tập tự, thì ba luồng điển nó vẫn chiếu cho chúng ta. Nhớ điều này, không cho những người thành đạo, không cho những người mà đắc đạo là quan trọng, chúng ta mới tới được gần người. Mà nếu chúng ta cho là quan trọng, chúng ta mất thức bình đẳng. Thượng đế đã xuống đây sai tất cả nhờ tới chư Phật chư thiên làm việc để thể hiện sự bình đẳng của Thượng đế đối với các con ngài. Cho nên chúng ta phải nuôi dưỡng cái thức bình đẳng đó để chúng ta không bị lầm lạc nữa và không có tự gạt nữa. Nhớ chúng sanh bị gạt nhiều kiếp rồi, không phải mới đây. Phải giữ lấy sự thanh tịnh, tu hành, tiến hóa. Rồi đương nhiên có trật tự thì bên trên ba luồng điển nó sẽ chiếu cho chúng ta. Nhớ mà tu. Nhưng bây giờ chúng ta có duyên may ngồi gặp đây nói chuyện, chỉ cho những người lạc trong rừng người làm sao. Họ có tâm tưởng Phật. Hạnh ấy nó còn cao hơn chúng ta nữa. Rồi thì những vị đã bỏ sao? Ba luồng điển nó vẫn chiếu cho họ. Hiểu chưa? Thì căn bản chúng ta phải biết. Biết căn bản thì chúng ta sẽ không bị lừa. Vì đây là cơ biến chuyển. Đạo này cũng sinh Thượng Đế, đạo nào cũng sinh Thượng Đế. Loạn xa ngầu hết, chúng ta không nhận định ra được.
chúng ta phải trở về cái căn hình vô tướng, cái chỗ đó chúng ta mới là thấy rõ con đường đi của chính chúng ta ở tương lai, và không bị nhầm lẫn và không bị lừa gạt nữa.
Thưa Thầy, tôi có những người bị tàn tật, thiếu mắt, hoặc thiếu chân tay, thiếu bộ phận trong người, thận hoặc nghẹt, hoặc phổi của mình là chúng tôi có được không?
Tu được, bởi vì ý chí họ không mất. Ý chí họ không mất, khi mà ý chí họ không mất, họ biết tôi là người có tội, tôi mới bị tàn tật. Tôi giết họ, họ mới giết tôi. Tôi đuôi là tại vì kiếp trước tôi giết người ta, bây giờ tôi đuôi là đúng rồi, tôi chấp nhận khi mà tôi luân hồi lại thế gian, tôi bằng lòng đuôi để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng làm con thú để trả cái nợ đó. Tôi bằng lòng què quặt để tôi trả cái nợ đó. Chính mình. Đại nguyện là lời phát nguyện của chính mình. Nó thể hiện trong thân mà không hay. Rồi đâu có quan trách trời đất. Nếu quan trách trời đất, nó sẽ cho bò lết luôn. Đi xuống luôn. Làm con thú luôn. Không được phát triển lên. Mà chấp nhận những người đó phát triển lên. Những người đó còn ý chí tu học được. Con người là có ý chí vô cùng, mà biết nuôi dưỡng ý chí dùng đuôi đi nữa, tưởng trời Phật suốt ngày suốt đêm cũng được giải thoát, ăn năn hối cải tội trạng của chính mình. Thì trong một sát na sẽ cho thấy cái tiền kiếp mình ác ôn một cách nào, ngày nay mình phải thọ cục cây cục chư tàn tật như vậy. Mình vui liền, và mình từ đó đi theo Phật mà tu. Có Phật sự ta hộ độ nha.
Thưa các bạn, ngày hôm qua thầy giảng cái phần các bạn muốn gì thì sẽ được đó, mà tại vì ở trong trình viện chúng ta đó thì các bạn nam ở bên dưới đặt thế ở bên dưới là một cá thể đó, cụ thể là tôi cứ thấy run run, thì tôi sẽ đại diện cho các bạn là chúng ta không nên gọi cái tên đó nữa, tại vì cái đó cái phần như thầy giảng đó, thế vậy các bạn sẽ được muốn cái gì các bạn sẽ được cái đó. Thì đó là cái phần thứ nhất, còn cái phần thứ hai thì cái phần khóa của mình là học được điển quang của nhân hoàn. Thì kể từ cái hồi thầy ở San Jose đó, thì tôi thì lúc đó là tháng 12 tôi cũng xin thầy hai cái bài về Giáng sinh với lại Tết âm lịch, thì được thầy nói gì cả. Nhưng mà sau đó khi mà thầy về San Jose làm về Cuba City đó, thì trước khi thầy đi đó thì thầy phát biểu vào một cuốn băng đầy đủ. Khi tôi có cuốn băng đó, tôi muốn viết bài nào cũng không được hết. Tự nhiên, khi tôi rửa mặt dưới đêm, tôi mở cuốn băng ra, tôi thấy ở trong đó nó có đủ. Thế là tôi chép lên con, mình trở ra. Chính cái đó, hôm nay con cũng trình bày lại với các bạn để mà có cái cách học về bắt điểm qua. Và chỉ cần chuyển ý cho thầy, thôi là thầy sẽ nhận được hết. Và rồi sau này nếu mà bộ đầu các bạn có, thầy vừa giải thích, thì thầy sẽ không trở lại, tự nhiên các bạn sẽ nhận được hết.
Cho nên trung tâm bộ đầu mở, các bạn làm nhiều việc trong một lượt, chứ không phải là đợi tới giờ đó tôi mới làm. Ở đây những người nào thắc mắc muốn gặp tôi này thì cái nào tôi nói hết rồi. Có gặp thì cũng mới yên chuyện mà. Chỉ ai ý cầu gì rồi còn tôi nói hết rồi. Hỏi thì tôi biết cái tâm của các bạn, tôi không dám nói biết hết, nhưng mà tôi có thể biết. Và các bạn về lặp lại cũng bằng người nghe, ồ, ông nói chuyện mình đó. Ta mọi người có phần, không có bỏ mọi người nào, kể mấy người mọi người kia cũng có phần, không có người nào tôi bỏ hết. Đó, thì các bạn thấy chân lý là tròn, điển là tròn, các bạn đang học điển là học trở về với tròn kia và không méo mó và không dư chi xíu. Và thì chỗ này, đi ra vô cùng, trường mới mở đầu tiên ở tại sư niệm. Chưa có cái trường nào. Các bạn đi học thử và học giảng như thế nào. Rồi các bạn cảm thức thế nào. Vừa nghe băng. Lần đầu tiên nó suy nghĩ. Vì tôi hứa có thiền viện tôi mở khóa là tôi phải làm trọn. Và tôi đem tất cả những cái nguyên năng thanh điểm. Để cho mọi người cảm thức. Và khi vắng mặt tôi cũng vui tới được. Rồi lúc đó các bạn mới thấy. Khi mà tôi vắng mặt ở thế gian rồi. Các bạn mới thấy. Khó kiếm một người chịu hy sinh như tôi và để đồng hiến công hiến thì các bạn tất cả các bạn muốn và chiêu chuộng mọi người kẻ mới tu như người đã tu
đồng điều rất đồng hợp. Cho nên không nên bỏ dở cơ hội này. Cố gắng thực hành theo những lời tôi dặn rồi các bạn sẽ là tôi. Tương lai đâu đâu cũng có người cứu khổ bạn. Chính mình thức giác rồi mình mới cứu khổ bạn vui. Thì mình làm tám như không ai. Kiểu thế này.
Chúng con cảm ơn thầy.
Trong cái trường hợp của con, với cái kinh nghiệm của con, cái một vợ và ba con, thì con cũng tùy trẻ trong việc tu học. Thì hôm nay bên đây để nhận cái lỗi lầm, cái tội lỗi của mình là cái việc tùy trẻ trong việc tu học của mình. Tôi xin thầy chỉ dạy cho thêm trong những cái kỹ thuật tu học sao cho sớm thành đạt. Xin thầy nhận.
Nãy giờ nói hết. Dứt khoát thất tình lục dục trong tâm. Đừng có để ý, như tôi cách nghĩa cho cô kia. Thấy nó ngon, mai tôi muốn ăn nữa. Đấy không? Thấy vợ tôi dễ thương, mai tôi muốn gần nữa. Rồi tạo thêm nghiệp các bạn. Hiểu chưa? Cái gì mà bạn thích, bạn phải dứt khoát rằng, để đó, tôi sẽ thích toàn diện, và tôi sẽ thương yêu tất cả, và tôi sẽ xây dựng cho tất cả. Trong tâm tôi không có bao giờ đem cái đó vô. Cái tâm tôi để bên ngoài. Tôi biết ăn là phương tiện ấm no mà thôi. Tôi biết kỳ tái hội này, tôi có duyên làm con người, được tái hội cửu quyền thất tổ tôi, sưởi ấm lòng tôi cảm ơn, và tôi chỉ biết tu để tôi đi lên, để mong tôi cứu những phần mà đã giúp đỡ tôi hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, sưởi ấm lòng tôi, và tôi tiến lên để hòa với bên trên, là đi tới giải thoát, cứu độ tất cả những vị đã giúp đỡ tôi, sưởi ấm tôi, không bao giờ tôi quên hờ ơn họ. Thì bạn cũng vậy, trong cái nghiệp duyên bây giờ, nó đang trôi vụt, nó đang xiềng xích các bạn. Vì vợ, vì con nó đang xiềng xích các bạn. Bây giờ các bạn phải làm sao? Các bạn nói, tôi không bỏ vợ tôi được, tôi không bỏ con tôi được. Chút kiếp này tới kiếp khác, bạn tu không được. Trong tâm, các bạn tu là tu tâm. Tâm các bạn không rước vợ, rước con vô trong tâm nữa. Mà rước trời, rước Phật vô trong tâm. Thì mang may ra các bạn mới cứu được vợ con. Luôn luôn trời Phật mới có tư cách ngự trong tâm tôi. Vợ con tôi không được quyền ngự trong tâm tôi. Vì tôi muốn tu giải thoát để cứu vợ con tôi. Thấy không? Đó, từ bi như vậy đó. Thì các bạn luôn luôn phải làm sao? Để quét sạch một nơi mà tôi lúc nào cũng rước cái chuyện kia mà chậm tiến và trì trệ. Vợ tôi mới cũng chậm tiến, mà con tôi cũng mới ra đời, nó cũng chậm tiến. Mà tôi rước cái chuyện chậm tiến vô làm gì? Tôi giải quyết cái chuyện có thể giải quyết, tức khắc là thôi, tôi quên nó đi. Và tôi sẽ nhớ cái sự thanh nhẹ của bề trên, triền miên quá giải cho tôi, để tôi cứu độ vợ con tôi, tăng tiến hơn, văn minh hơn. Con tôi được học đời và học đạo với tôi. Tôi thấy tôi gây được cái hạnh phúc và lập được cái vườn hành cho gia can tôi tốt đẹp, để ảnh hưởng lan nhiệm chúng sanh. Bình yên ra thôi. Thì bạn, cái kỹ thuật đó rất dễ mà. Đừng rước cái ô trượt vô nữa. Thấy chưa? Thấy không?
Một người Việt Nam ra đây là ông trời gửi đi học, tốn tiền nhiều lắm. Phải học hỏi tiến qua. Để dẹp tự ái, cứu độ nhân sanh. Thấy không? Đừng như tôi qua đây thì tôi làm bác sĩ rồi tôi gần lại, tôi để đầu người ta. Thế đó, zero. Một cái government just a number. Một cái nhà nước của một con số thôi, không có nghĩa lý gì. Mình phải học hỏi để cho mở cái tâm thức nó lên ra. Vì mình biết cả được. Mình dám nói đúng. Mình làm được, nói đúng. Cái đó mới là quý. Còn mình làm không được, nói hậu. Cái đó là con ma. Chẳng phải con người. Đó, mình làm được, nói đúng. Cái đó là một người chịu học hỏi. Chịu chấp nhận sự tiến hóa. Chứ không cần không vũ trụ này nhiều chuyện học lắm. Chẳng phải dễ đâu. Không học không mang dịch tiếng. Còn nhìn qua không nói ẩu cũng không được, phải làm. Thì dấn thân vô học như thế. Cho nên lần này tôi vô gì đây, người ta dấn thân, người ta sửa mình. Ta sửa những cái gì trong này. Khối óc mình là mấy chục sợi, mấy chục ngàn sợi thần kinh này. người ta phải học ta làm được khai thông mở nó ra. Rồi mau biết cũng khai thông nhắm mắt cho thấy ánh sáng trong nội tâm nội tạng của họ là một kỳ công còn hơn một người đi học đại học. Khó khăn lắm. Bỏ công nhiều lắm, công sức nhiều lắm mới đạt được. Bởi vì mình biết rõ rồi, mình đã sống rồi. Rồi lần nào nó mình chết mà đi ra. Chết mà không biết gì hết là đi đâu. Sao? Chết biết là đi chết khác. Mà chết còn không biết là còn bị ta hết. Mình ra đường đây mà không biết tiếng Mỹ người ta còn ăn hết mà. Chỉ chết mà không biết gì hết là ma dắt đi rồi. Cái đó là sự thật lẽ có bị nhiễm chuyện đó thôi. Sống rồi sống rồi đó. Bây giờ chỉ chờ cái chết thôi chứ không có bảnh gì hết đó. Anh không có thể stand anh sống ngàn năm ở đây được đâu. Có thời gian nào thôi. Nhưng mà bây giờ mình từ đây, bây giờ mình học lần rồi thì mình chết mình đi đâu. Cái nào đang comment, cái nào đang quản lý cái này là cái hồn. Và mình không hiểu. À, mình chưa complete, mình chưa có hoàn tất. Bây giờ mình làm cho hoàn tất và thấy rõ rồi. Tôi làm chủ nó, chứ không phải nó là chủ tôi. Cái xác là tạo sống sông mê. Tại sao nói cái xác là tạo sống sông mê biết không? Anh định bận áo đẹp nè. Tôi mê cái áo đó. Chị cứ bận cái kiểu này đẹp. Tôi thở sống sông mê. Một cái tâm là khác. Cho nên cái tâm là chánh. Cái xác là tạo sống sông mê. Cái hồn là chánh. Cho nên đừng có nhìn cái bề ngoài mà thất bại. Chụp cha ông không? Áo cáo cặp đầu không bằng giáo thì chùa nghi lễ rồi. Cái đó là bị á, bị sống sông mê đó.
Những cái gì mình đã có trên thế gian này là điều giả tạo hết. Những cái gì mình có thì rồi nó sẽ mất. Tại sao tất cả trong kinh sách hay là với đạo thiên chúa đều nói rằng là có thiên đàng, có niết bàn, và khi mà mình tu phước thì mình sẽ về hưởng phước, mình có nhà đẹp, có châu báu. Khi mà mình đã không cần tới những cái đó, cái linh hồn của mình nó cũng không cần tới những cái đó. Tại sao họ lại nói nhiều về những cái đó?
Tu phước họ phải hưởng phước, đúng như vậy. Nó tùy theo trình độ. Còn người tu tu giải thoát, người ta tu về niết bàn là khác. Người ta tu phước là khác. Còn nói vật chất phải bỏ hết. Trong tâm này mình không có lưu luyến vật chất. Chứ cái áo anh bận anh cũng cần như thế. Nhưng mà tâm anh không có lưu luyến. Chủ em mất cái áo anh không có tiếc uống ra. Ở mới là trắng. Là luyện luyện cái tâm. Không có lưu luyến về vật chất. Có không được, không cũng được. Còn nói gì tu phước, mà họ làm phước nhiều á, họ được hưởng, có cái cõi họ hưởng nhà lắm á, nhà cửa họ cũng đẹp lắm á, rồi họ tiếp tục họ tu, họ cũng tiếp tục họ tu.
Là tới cõi đó rồi, châu báu tất cả cái gì không cần thiết mà tại sao họ lại họ mình phải nói nhiều về cái vấn này châu báu khi
cái
mình
trình độ đó họ còn châu báu. Trên cái giới đó còn châu báu. Chứ ở thế gian nè. Anh thấy không? Có nhiều nhà thiệt đẹp á. Mà có nhiều nhà xấu. Thấy không? Họ còn châu báu. Còn cái level của họ tới chỗ nào. Cho nên nó nhiều tầng lớp lắm. Còn mình đi thẳng gì giải thoát là nó khác. Là mình phải nhai nuốt niệm cái nguyên ý vô sanh để mình sống, tâm để được nhàn hạ. Và trong tâm mình không có chứa một cái gì hết. Không có cái gì là của mình. Phải nhớ, mở mắt dậy cho tới ngủ cũng, cái gì cũng không phải của mình hết, không có cái gì hết. Nhưng mà gì? Mình biết rõ phải cái của mình hết. Xác của mình cũng không có mà. Ôm được cái gì? Một ngày nào rồi cũng trả lại đất cho mình đã quay giữ được. Không giữ được.
Và họ phải tìm đủ mọi cách để giữ cái xác ở trần gian mà giữ không được.
Thưa Thầy, khi mà mình nói chuyện với những người khác thì người ta cho rằng đó là mình làm chuyện bạo động. Mình đi tu thì cứ lo cái thân của mình trước đi. Nhưng mà nếu mình tu mà mình chỉ lo cái thân của mình như vậy, mình có ích kỷ lắm không thưa Thầy?
Mình tu mình phải lo trật tự chính mình trước. Sự sống và trật tự của chính mình được là mình giúp cho cái xã hội đó được. Mình ngồi đó mà cái chuyện mà mình không tham được, không lo được mà mình lo, mình khùng, mình điên. Cũng xài tiền của chính phủ đó là hạt của chính phủ, không có sao. Cái chuyện mình khả năng mình tới đâu mình làm tới đó, đừng có làm quá. Làm quá nó không có lợi cho cái công ty, nghĩa hại cho cộng đồng, không có lợi cho cộng đồng.
Thế Thầy, trong mình, cái trong cái khả năng của mình thì chưa được làm được những cái việc lớn như vậy. Nhưng mà khi mình thấy người ta khổ, thì cái tâm của mình nó cũng xuống sai, mặc dù là mình tu, mình lo cái cho cái trật tự trong người của mình. Nhưng mình vẫn thấy xốn xang, mình vẫn thấy khó chịu, mình vẫn thấy nó sao xuyến sau đó. Thì như vậy là tại sao thế này?
Nghĩa là cái tâm mình còn động. Chứ mình biết lo, biết thương mình lo tu để mình hồi hướng về họ, họ còn được phước nhiều hơn. Chứ cái tâm mình động, mình nói tôi thương họ quá, bây giờ tôi cũng có tiền đưa. Nó làm chuyện bao lần, nó nói không có đúng. Cái tâm mình tu thanh tịnh, mình hồi hướng cho họ được bình an, họ có may mắn hơn. Thì qua bữa sau đặt câu lạc báo, thấy người ta khác rồi. Tâm muốn mình quan trọng lắm rồi. Chứ nào không có người khổ, chứ nào không có người khổ. Nhưng họ không muốn yên. Bây giờ mình ngồi đi tưởng tượng Việt Nam khổ vô cùng. Nhưng họ vẫn sống á. Thấy không? Thứ chuyện ông trời là rất có trật tự. Nhưng nào nghiệp nay có hết, không có bầu lọ nữa. Bầu lọ là tu đi. Tôi nghe là tu đi rồi sẽ thấy rõ tất cả mọi người. Mà lo chuyện bao đồng thì hư hết à. Hư cái khối óc của mình. Mình đã đóng góp không được xã hội. Mà trở lại mình sẽ là hại xã hội. Nếu mình không cho họ lo.
Cảm ơn thầy.
Cho nên người Mỹ bây giờ chấp nhận cho những người Việt Nam H.O. ai gì qua đây là cũng có cái số tiền dự trù trước lâu rồi. Chứ không phải bây giờ họ móc túi ra đâu, đã có trước lâu rồi. Nhưng mà họ sẽ xài từ 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 từ. Giúp đỡ tùy theo công việc. Tính từ trước cho họ không có dạy đâu. Mình bây giờ mình lập tu để thanh nhẹ. Bớt động loạn, bớt hướng ngoại, một ngày nào lộn trộn mình đi về xứ mình cũng sống an. Ăn ngày buổi mình cũng khỏe, cũng vui. Đó, lúc đó mình mới thật sự là xây dựng đất nước. Cái mình về mình còn đòi hỏi lung tung á, không có chính phủ nào chịu nổi. Thấy không? Tổng thống Việt Nam khó lòng. Những gì cũng đổ thừa tổng thống hết á. Cái gì cũng đổ thừa chính phủ hết mà. Chính phủ điều đóng thuế nó không đóng. Rốt cuộc người đổ thừa chính phủ. Mà không tin tình trạng mình nhức đầu. Điều đóng thuế là đổ đóng. Mà trên hạ lệnh xuống thì không có tiền. Khổ lắm. Cho nên cái cộng đồng mình nó văn hóa thiếu kém. Cái văn hóa cấp kia. Văn hóa đại học mở cho nhiều sinh viên giảng giải cho dân thấu triệt. Thì lúc đó lòng dân mới hướng về chính phủ làm việc dễ lắm. Chính phủ là hưởng bổng lộc của dân mà dân hợp tác thì chính phủ sướng. Dễ chuyển, dễ làm.
Thưa Thầy, người ta nói là ở hiền thì gặp lạc. Còn những người mà họ bị những cái mà người thế gian gọi là bị hoàng quang đó, thì đó là giải thích sao thưa Thầy?
Nó bị hoàng quang là họ có cơ hội tiếp tục tu. Họ tu nữa được, kiếp trước họ tu được một phần nữa rồi bây giờ mà họ phải bị hoàng quang nhiều rồi, họ mới thấy đời không ra gì, họ thôi đi tu luôn. Họ còn dễ đắc đạo hơn nữa.
Thì những cái hoàng quang đó là những cái thúc đẩy, những cái...
Thúc đẩy cho họ trở về tu học. thanh tịnh. Họ lại học duyên trời Phật hơn. Họ chỉ biết trời, biết tôi thôi, chứ họ nó hoàn hóa ra chuyện nổi. Họ sẽ mình tu. Là vậy đó.
Nhưng mà những người họ bị hàm quan như vậy rồi, rồi những cái như về lực vay trả của họ như vậy rồi, người khác đã vay của họ rồi, thì gì họ có trở lại để mà người ta trả lại cho họ không thưa thầy?
Cái chuyện mà họ tu đắc đạo là họ độ luôn người tạo hàm quan. Thành mới là người từ bi. Nhưng người ta chửi, nhưng bây giờ con chửi thầy, chửi tới tấp. Mà thầy cứu được con là thầy phải cứu cho thầy không? Mà người ta hại con là... Thầy hiểu được đó. Cái người đắc đạo là chỉ biết thương yêu. Cấm cái sự ghét bỏ, không được ghét ai, chỉ biết thương yêu.
Không biết tu cũng thành quỷ, làm biến tu cũng thành quỷ. Có nhiều người, nhiều ông tiên xuống thế gian, à, rồi mê trần, làm ông nhà giàu ở thế gian, năm thê bị thiếp, bảy thiếp chết xuống địa ngục làm gì? Thì ông tiên á, xuống thế gian có nhiệm vụ độ đời mà nó năm thê bảy thiếp rồi nó lo đọc, biến thành độc tài, chết thành trâu bò để làm gì? Trên trời cũng phải tu chứ. Nó những vị tiên nó có nhiệm vụ xuống thế gian để độ đời, nhưng mà nó tham lam, nó không tiếp tục con đường tu hành để giúp người ta, nó độc tài, nó trở nên ích kỷ, cái đó là bị đọa xuống luôn một lớp nữa. Con người là đã bị đọa rồi đó. Con người là đã bị đọa rồi nè. Địa ngục trần gian nè, sướng chỗ nào? Nay tầng sông cao, mốc nước tiểu đường, đủ chuyện hết á, địa ngục trần gian á. Mà sướng đâu?
Thầy, hôm bây giờ, thầy nói như tiên, đúng thế gian, lại bị đọa.
Bỏ hết. Cho nên, chị thấy chị cũng là người ta mắc mũi tai miệng, mà chị không có một triệu đô la. Thằng cha nó cũng mắc mũi tai miệng, mà nó cũng nhiêu tuổi như chị, nó làm gì đâu, mà nó có một triệu đô la. Hai cái người khác nhau á. Hai cái phước khác nhau á. Mà nó không biết làm phước, mà nó lấy một triệu đô la, nó làm độc tài, nó áp chế người này, người nọ. Độc tài thì những cái quốc hận của người ta nó bắt cổ nó xuống.
Thưa thầy, con nghĩ gì? Khi mà ông đã làm một việc tiên rồi thì ông phải có một cái sáng suốt.
Ông sáng suốt, ông trời cho ông cái sáng suốt. Nha, cái sáng suốt để tìm cách độ đời và xây dựng cho đời tiến hóa tốt để đi con đường tu. Ông lấy cái sáng suốt, ông làm áp phê. Biết không? Bây giờ ta chỉ trúng 5-3 triệu nữa. Có nhiều người kỳ lắm. Nó giỏi lắm. Nó chỉ một cái mua bông mua gì có lời. Nó tưởng nó hay, nhưng cái sáng suốt đó là cái tiên căn, nó phải đi độ đời, nó phải đi học tu nó mới chỉ dần thấy rõ là phải tu cách nào để tiên hóa, cái đó là được phước. À, có nhiều người nó không có phước là lấy cái sáng suốt để phục vụ trật, trật chiều, sáng suốt phi thường mà. Nó cũng người, mình cũng người, người 40 tuổi, ông này 40 tuổi, ông này 40 tuổi mà ông kia ông còn có bậc tỷ mà ông này không có xương mặt. Bởi vì ông nói đâu trong đó. Sáng suốt. Thế là ông bị lâm ở trong cái tiền bạc. Nó chôn vùi ông luôn. Không biết. Nhiều người đọc tài là tại vì đâu có biết mình đọc tài. Vì cả ngày người ta cung phụng cho mình sung sướng. Ăn sung sướng. Ngủ sung sướng. Bữa nay nó tôi chưng cái thịt con này cho ông ăn, mai tôi chưng cái thịt con kia cho ông ăn, rốt cuộc là ông bị nạn, cho nó dâng lên, nó hại, bị nạn mà không hay đâu, tưởng là mình hướng được cái đó, ở trong cái khung cảnh khác, nó không biết cái cứu độ là cái gì, sáng suốt lắm nhưng mà không biết cái khía cạnh kia, khía cạnh kia bị tắt đi. Ông thấy ông xuống trần, ông xây dựng cho cái trần gian nó tốt, rồi ông mới có cơ hội tu hơn người ta. Mà ông đi cứ hướng như vậy đồng tiền, ông không biết tu, không biết tu, khó lắm. Giờ bởi vì Chị nói chị đi học ở đây, chị làm gì nó cũng check hết, gì ở trong xưởng muốn sản xuất cái món đồ là phải check kỹ, phải đàng hoàng nó mới cho ra. Còn mình tu kia nó check. Mà chị được thanh nhẹ, nó có công chuyện xảy ra. Có thể chị dịu động đường nữa, muốn tu phải về thanh tịnh. Công chuyện xảy ra chị động loạn đâu có phải, đâu có trúng. Nhiều khi ông chồng ăn nói ngược ngạo mình chịu nói nữa không? À, đứa con của mình ăn nói ngược ngạo mình chịu nói không? Mình nhịn nhục sáng suốt để tìm cái giải pháp đổ. Đổ chẳng không có. Thì lúc đó mình mới thật sự trở về thanh tịnh. Thấy không? Chứ mình cuốn cuồng theo cái bực tức đó là mình không có đổ ra được. Cái chút xíu à, có chút xíu à, đi xuống địa ngục một chút xíu à, lên thiên đàng. Rất dễ dàng. Cho nên, ở đây mình bắt buộc phải niệm Phật, câm cái mồm, nhắm con mắt, không có ngó chuyện đời, mở thiên đàng. Có chuyện gì mình nhớ bên trên cái óc một chút, xét trước khi nói. Thì ít trật hơn. Nói đại là bị trật. Hay là bị tỉnh. Chắc thì kỹ như thế. Không sao. Niệm Phật quen. Niệm Phật quen không có nói ẩu. Cho nên mình phải biết. Mình làm một cử một động của mình là ông trời chính. Chứ không phải người phạm chứ. Mà ông trời chính là phân minh rõ rệt. Trắng là trắng, đen là đen. Chứ không phải nói ông trời chính là mình là ông trời. Ông phân minh cho mình biết. Trắng là trắng, đen đen. Để mình tiến hóa theo cái thời đại mình lưu sinh, đúng theo khoa học, đúng theo cái nhịp điện của vũ trụ. Con người mà văn minh không lấy ông trời lạc hậu à, trời văn minh hơn chứ, phải không?